Thank you. ในอันลงฟ้าเยื่อเส้นาเมียงบัวมันมีต้องน้อยลำลาภูมินั้นเจ้าเจ้าตาลิตั้มเหนียงแม้สื่อเจ้าคนใจเชื่อจึงจันต้องเกียร์ตาลาภูมินั้นเจ้าเจ้าเมียงคงจึงเกียร์เยื่อมีต้องตาลิอันลงเทียงแม้จันตาลาภูมินั้นเจ้าเจ้าอย่างโยกันเถื่อหวาเถื่อเหยียดเกียงตาโมมตีตายตามหนึ่งพักลาภูมิรันเจ้าเถื่อเหยียดสองตาหันให้เถื่อเมตันเดจึงโมวาเนียตายลาภูมิรันเจ้าเถื่อมีทุกจำเบียดเลย
ดังดังดัง
สมเศร้าเจอตายลาภูมิเหยียดลาภูมิรันเจ้าเถื่อมีต่อทำยื้อไปทั้งเจ้าดาวถอยทั้งให้เหลืออันวางลาภูมิรันเจ้า
Con kính hãnh lễ sư trưởng đại đức Minh Hạnh, đại đức Quách Kiến và sư tôn đất ẩn danh con chưa được biết và kính chào quý đạo hữu.
Nam mô Bố Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bố Tha Thâm Má trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam Mỹ giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston Mỹ giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12:30 đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chi tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 7 năm 2014, Phật vượt 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata, chương 1 phẩm rắn và kinh trẻ bằng tiện sẽ do thượng tọa Sắc Ẩn giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh lập kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì, giới hạnh biết là tu trong thiền. Chi thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, đầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính lập sư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata, chiêu mộ Cổng Rắn Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch biệt. Xin trả bằng tiện chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Phát Bản Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính cung thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính dâng mít đến ngài Tự Siêu ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Trên bậc trên khi tự đức tự thân gì hôm nay là ngày thuyết giảng của Thượng Tọa Thích Đẳng, nên chúng tôi dẫn nhập cái bài học hôm nay cũng là một đề tài rất là lý thú. Chúng tôi nghĩ rằng ở trong kinh tập có nhiều bài kinh đặc biệt có giá trị tu tập cho chúng ta rất nhiều, và bình thường thì khi mà chúng ta đọc tu kinh điển là những pháp của Đức Thế Tôn thuyết để đem lại cho người thực hành một cái phước báo hay là cái sự cát tường vân vân. Nhưng một qua những cái bài kinh này, chẳng hạn như là bài kinh Bảy Tôn hay là những cái bài kinh như hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh Bằng Tị, là trong thời đó các hạng Bà La Môn họ có một cái ác cảm với các vị Sa Môn, những vị xuất gia, cho nên họ thường hay có những cái lời lẽ khiếm nhã như trường hợp này. Để khi không thượng Bà La Môn A Tí Phật Đồ Đà ông ta chữ Đức Phật là Bà La Môn Bằng Tị, thì khi đó quý vị Đức Thế Tôn ngài ôn tồn, ngài hỏi lại Bà La Môn nó: người có biết như thế nào gọi là người bậc thiện hay không, và cái pháp nào mà để đưa con người đến chỗ bậc thiện? Thì Bà La Môn nó không biết, lúc đó là bị giảng cho nghe những pháp làm cho con người trở nên bần thiện. Từ rồi Đức Thế Tôn những cái thiết này, thiết những cái pháp này, chúng ta phải hiểu đó như là một cái hình ảnh tương phản, để khi mà chúng ta biết được cái pháp đó, chúng ta mới thấy được cái pháp thiện. Để chúng ta biết rõ được cái pháp nào là cái pháp bần thiện, thì chúng ta phải hiểu tương phản lại là những cái pháp đưa đến cầu biết. Cho nên bài kinh này có ý nghĩa rất là đặc biệt và chúng ta rất là quan hỷ với cái bài kinh này sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải để giúp cho chúng ta càng hiểu rõ thêm về cái bức tranh tương phản với thiện pháp này. Và chúng ta hãy theo cái sự sắp xếp của bổn sư khi giảng bao nhiêu bài thì chúng ta sẽ đọc bấy nhiêu bài bài kệ. Và trong chất pháp mà đưa đến phần tiện nó có rất nhiều bài. Bây giờ xin mời Phật tử đến si. Thường tới Giác Đẳng yêu cầu cho đọc hết. Thì như vậy xin mời quý vị đọc. Cho cái bài học này. Là một bức thảo nhé.
Nam mô Bụt Tha Ya. Sa thú, con kính tri ân thượng tọa Cảnh Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép được đọc như thượng tọa Giác Đẳng chỉ bảo. Chúng con chia nhau đọc hết cái phần kinh này sẽ bằng tiện, nhưng mà thượng tọa giảng tới đâu thì tùy ý niệm thượng tọa. Kinh tập Thích Ba Ni Phật Tát chương một phẩm rắn. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Kinh kẻ bằng tiện. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Quát Thí tại Chetawana khu vườn Anatta Bindika. Ngồi Thế Tôn vào buổi sáng nắp y cầm y bát đi vào Sa Quát Thí để xuất thực. Lúc bây giờ thái thú sư của Bà La Môn Avita Bara Wachat lửa tế lễ được bốc cháy, đồ cúng dường được dâng cao. Rồi Thế Tôn trong khi thứ lớp thất thực ở Sa Va Ký đi đến trú xứ của Bà La Môn Avipara-caya. Bà La Môn Avipara-caya thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy bèn nói với Thế Tôn: ở đây sẽ đập vào, ở đây sẽ sa môn phi tiện, ở đây sẽ bần tiện, hãy đứng lại. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Avipara-caya. Con xin sám hối đọc cái chữ này, con đọc cũng được. Avipara-caya. Này Bà La Môn, người có biết người bằng tiện hay người hay những pháp tạo ra kẻ bằng tiện không? Này Tôn giả Gotama, tôi không biết kẻ bằng tiện hay những pháp tạo ra kẻ bằng tiện. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama chúc pháp như thế nào cho tôi để tôi được biết về kẻ bằng tiện hay các pháp tạo thành kẻ bằng tiện? Vị này Bà La Môn hãy nghe và kéo các ý, ta sẽ nói. Thưa vâng Tôn giả. Bà La Môn Avipara-caya danh đắc Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: người phẫn nộ, hiềm hận, ác nhân dèm pha người, ác tà kiến ma cá, được biết là bằng tiện. Ai ở đây hại vật một sanh hoặc hai sanh, không thương xót hữu tình, được biết là kẻ bằng tiện. ai làm hại, vây hãm các làng, các thị trấn. Kẻ cướp đoạt có tiếng được biết là kẻ bần thường. Vị làng hay tại rừng được sở hữu của người lấy trộm của không cho được biết là kẻ bần kiện. Ai vay nợ của người bị đòi liền tống tánh. Ta đâu mắc nợ người được biết là kẻ bần tiện. Ai vì ham vật ngọn, kẻ đang đi trên đường giết hại cướp vật ngọn được biết là kẻ bần tiện. Ai vì mình, vì người hay vì nhân tài sản làm nhân họ nói láo được biết là kẻ bần tiện. Ai được thấy giữa vợ của bà con bản thân ép buộc hay ưng thuận được biết là kẻ bần tiện. Ai với mẹ hay cha già yếu tuổi trẻ qua truy dạo không giúp đỡ được biết là kẻ bần tiện. Ai với mẹ hay cha với ăn kiện nhặt mẫu làm hại dùng lời mắng được biết là kẻ bần tiện. Ai được hỏi mục đích lại khuyên lời thái đích khuyên bảo nên che đậy được biết là kẻ bần tiện. Ai làm tắt nghiệp ác muốn không biết mình làm. Ai làm hạnh che đậy được biết là kẻ bần tiện. Ai đến nhà người khác ăn món ăn ngon lành lại không bác để lại được biết là kẻ bần tiện. Ai nói dối dường gạt sa môn và la môn hay các người nghèo khác được biết là kẻ bần tiện. Dùng lời mắng không cho sa môn và la môn khi thời ăn uống đến được biết là kẻ bần tiện. Tự nhiên chính mời Emily kế tiếp ạ.
Ở lời nói không thật, bị si mê che đậy, tham cầu chức lợi nhỏ, được biết là bần tiện. Ai đề cao tự ngã, khi liệt giá trị người, hạ mình với tự cao, được biết là bần tiện. Ai gây hấn hà tiện, áp dục và sang tham, xảo nghiệp không tàn quý, được biết là bần tiện. Ai chỉ bán Đức Phật, hay đệ tử của Ngài, hàng xuất gia, tại gia, được biết là bần tiện. Ai không phải La Hán, tự nhận là La Hán, kẻ trộm phạm thiên giới, chính tối hạ bần tiện. Những hàng bần tiện này, ta nói rõ cho ông. Bần tiện không vì sanh, bần tiện không vì sanh, phạm chí không vì sanh, do hành thành bần tiện, do hành thành phạm chí. Do đây nên hiểu biết, như ta trình bày rõ. Ma tăng gắt được danh bần tiện ăn thịt chó, danh tối thượng khó đạt, ma tăng gắt đạt được nhiều sát vi phạm chí đến hậu hạ vị ấy. Vị ấy đeo xiên xa trên đường lớn không bụi, từ bỏ mọi dục tham đạt được phạm thiên giới, thọ sanh không ngăn chặn, vị ấy sanh phạm thiên. Có những bà la môn sanh gia đình đạo sư hay xâm nhiễm gia đình quyến thuộc với bùa chú, họ vẫn thường được thấy làm các điều ác nghiệp. Hiện tại bị sinh nghiệp, đời sau sanh ác thú, họ sanh không ngăn chặn, sanh ác thú đáng kinh. Bần tiện không vì sanh, phạm chí không vì sanh, do hành thành bần tiện, do hành thành phạm chí. Khi được nói vậy, Bà La Môn, Bà Bạch Thế Tôn, thật với diệu thai, Thế Tôn giả của ta mắt. Thật ví dụ thay, Thưa Tôn giả Gautama, Thưa Tôn giả Gautama, ví như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, mở to ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đêm rạng sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn giả Gautama dùng nhiều phương tiện trình bày. Con nay quy y Tôn giả Gautama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo, mong tôn giả của tâm án nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Chúng tôi tính hình thường phải đến đẳng chuyện đi thuyết giảng bằng học hôm nay là một cái thời gian.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa lễ sư trưởng, kính thưa lễ sư thầy sư, kính thưa lễ sư thầy đức thượng giáo tất cả quý sư tử. Thưa quý vị, một ở trong những điều khi người tế sư đến với đạo Phật mà họ rất là tín ngưỡng. Và họ xem là những gì đẹp và họ nhanh chóng trở thành những người quy y Phật mà không cần có nhiều người thuyết phục. Đó là do họ đọc những trang kinh với việc cái nhìn và lời dạy của Đức Phật và theo họ thì vượt ngoài quan niệm sự thật. Không phải chỉ là những cố hình tiên truyền mà thật sự qua những đoạn kinh và qua tăng đoạn thì họ thấy rõ được Đức Phật này có cái nhìn về giá trị của con người không giống như Phật bổn. Thứ gì xã hội Ấn Độ cũng như nhiều xã hội khác, như là phân chia những đẳng cấp trong xã hội, người ta sự phân giai cấp theo dòng tộc. Con vua thì được làm vua, con sải chùa quét lá đa. Thì sinh ra trong gia đình Bà La Môn thì là Bà La Môn. Sinh trong gia đình sát cái gì thì sát cái gì. Sinh trong gia đình thương gia thì là thương gia. Sinh ra trong gia đình sư giai cấp thấp Kim Đà La thì mãi mãi là Kim Đà La. Ở trong một vài nền văn hóa khác, giai cấp xã hội được phân theo kinh tế. Ví dụ ngày nay người ta phân giai cấp trung lưu, giai cấp nghèo khổ và giai cấp thượng lưu. Ở các quốc gia phát triển khi mà nói về cái phân chia này, nhiều lúc con người lại mâu thuẫn. Chúng ta cảm thấy bất công khi mà người khác đánh giá mình thấp, nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng to rằng với cái nhìn của người đời bằng cách chạy sơ tròn lưng. Chúng ta nhớ có một người Phật tử nói với chúng tôi rằng người Việt Nam ở tại Mỹ họ hay chạy xe Lexus. Nếu họ đi làm, biết là lòng leo hay là công việc có tiền thì chạy xe Lexus, tại vì chiếc xe đó nó cho họ cái nhìn hãnh diện hơn là họ đi chiếc xe Toyota chẳng hạn. Vì điều này chúng ta thấy là một tự nhiên mà đâu có chuyện gì mà để chúng ta thắc mắc là tại sao con người lại quan trọng một cái gì đó từ cái quần áo mặc đến chiếc xe và trang sức phong phú để nói lên cái giai cấp hay nói lên cái sự cao sang của chính mình. Dĩ nhiên là lấy kinh tế để mà phân loại người đó thì việc đó nó không có đến độ trầm trọng, tại vì con người có lúc giàu lúc nghèo. Nhưng mà tại sao ở Ấn Độ vì tôi tin cái sanh hèn quý tiện là do giai cấp họ sinh. Đức Phật, thưa quý vị, khác biệt với bất cứ gì giáo chủ,
được,
khác biệt với bất cứ ai. Ở trong rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều giai thoại, Ngài đã nói rõ và Ngài nói rất thẳng. Và chính do sở hành, tức là lối sống, hành vi tạo tác, mới tạo ra sự cao quý hay thấp hèn. Và riêng về điều này đó, đã có những quyết định của Đức Phật làm chấn động xã hội thời bấy giờ. Bản thân của Đức Phật xuất gia từ giới cấp cao quý và là một người quân tư, từ những đệ tử mà đến với Đức Thế Tôn ban đầu xuất thân từ giới cấp rất là cao quý, như năm vị Triều Trần Như thuộc Bà La Môn, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Bụt Trì Viên cũng từ Bà La Môn, Ngài Ananda, Ngài A Nu Đà La thì đến từ giới cấp sát giới này. Chúng ta có thể kể rất là nhiều những đệ tử Phật trước khi trở thành một vị sa môn đầu tròn áo vuông, họ là những vị xuất thân từ giai cấp cao quý. Rất là bình thường khi mà các vị vua hay là tất cả mọi tầng lớp trong xã hội mà đến đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Tăng Chúng thời đó, họ cảm thấy rất là hãnh diện, họ cảm thấy rất là bình thường khi đảnh lễ những vị xuất thân từ dòng tộc cao quý. Nhưng mà rồi xứ thì không phải chỉ dừng lại ở đó và tiếp tục trên con đường du hóa. Đức Phật Ngài đã mở rộng cánh cửa, những người đệ tử của Ngài lại có những người xuất thân từ giai cấp thương gia. Thí dụ như Mahakala, Chilakala, hay có những vị xuất thân từ giai cấp thấp, giai cấp hạ tiện. Nhưng mà những vị này khi xuất thân gia vào Tăng Chúng trở thành một vị tỳ kheo thì được cái sự kính trọng như là những vị khác. Một vị rất là nổi bật mà quý vị thường nghe đó là Ngài Upali, tức là Upali. Ngài Upali là một người xuất thân từ giai cấp thấp, phục dịch cho các vị hoàng tử ở trong dịch họ Thích Ca. Về sau này thì tôn giả này trở thành một vị đệ nhất về kỷ lục và cũng là vị có trách nhiệm với cái tập lục đại. Có lẽ nhiều cái giá trị mà chúng ta được nghe từ trong kinh điển, mình nghe rất là nhiều, mình cảm thấy rằng những chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà thứ gì khi mà chúng tôi sống ở hải ngoại, chúng tôi có cái duyên là gặp tiếp xúc một số các nhà sư Tây Phương, và khi nói chuyện với họ, chúng tôi thường muốn lắng nghe, muốn biết về những nguyên nhân tác động niềm tin với sự kiện này. Thì chính vì lúc đó chúng ta mới nhận ra một chuyện, đó là họ đã đọc Phật Pháp, đọc những câu chuyện về đời Đức Phật bằng một cái nhìn đầy thán phục, đầy ngạc nhiên, đầy thích thú. Ví dụ câu chuyện ngày hôm nay nói về một vị Bà La Môn, Ở đây thưa quý vị, vị Bà La Môn này đến từ cái dòng đọc gọi là Paradoxa. Nếu vị nào mà quen với kinh Tạng Pali thì chúng ta sẽ thấy rằng nó đây ở trong kinh Tạng Lục Tạng có rất nhiều vị được đề cập đến mang chữ Paradoxa. Nó là một dòng đọc lớn. Những vị sống ở trong dòng tộc này phần lớn là sống ở Xá Vệ, nhưng mà cũng có một vài vị sống ở thành Bưu Xá. Giá thi cát ở tại đây thực ra là một cái từ chỉ cho người thời lửa, và ở trong kinh tại Pali có đề cập đến hai vị Akita Pararaja, một vị sống ở tại Xá Vệ và một vị sống ở Savasti. Vị Akita Pararaja tức là vị Bà La Môn mà thời lửa chúng ta đang nói về kinh Vassala này là vị này đến từ thành Xá Vệ. Theo bà Adiona thì một loạt thống kê cho thấy rằng có hơn 20 nhân vật ghi ở trong kinh đến từ dòng tộc Paradoxa, có là dòng tộc lớn, và kể cả một vị Phật độc giác ở trong tộc độc giác kia cũng mang cái tên Paradoxa, và một tiền thân của Đức Phật tu sĩ Chandaka cũng có một vị tên là Paradoxa. Thứ gì để cảm ơn chuyện này thì chúng ta thấy một vị Bà La Môn, bản thân là Bà La Môn là một vị chuyên thờ lửa, họ cảm thấy rất là cao quý vì mình là dòng tộc Bà La Môn và cảm thấy kiêu hãnh, tại vì cái việc mà họ làm là việc được phần đông người ta ngưỡng mộ từ bây giờ, đó là thời lửa. Khi vị này đang chuẩn bị để là một cái tế đàn, cái gì cúng kiến tế đàn của Bà La Môn. Quý vị là quen với Phật giáo Tây Tạng hay là quen với Hindu thì cái pháp puja, cái pháp cúng tế như chuẩn bị rất là tỉ mỉ, từ hương liệu cho đến lễ phẩm công phu nhất để cúng dường thần lễ. Thì trong cái niềm kiêu hãnh và ở trong cái nhìn như vậy, khi thấy Đức Phật ở xa đi đấy, thì vị này đã dùng những cái chữ không đẹp để gọi Đức Phật, như là chữ Muôn Đất Hà. Muôn Đất Hà là cả đầu đọc, cái tập đầu là một từ rất là khiếm nhã khi gọi Phật vị Sa Môn. Và vì vậy cũng gọi Đức Phật là Bát Xá Lợi, và Bát Xá Lợi là người bình tĩnh hay là người thấp hèn. Chứ thấp hèn ở đây nó mang hai cái ý nghĩa, thuộc cái dòng tộc và thuộc cái giai cấp thấp như các chủ đàn la. Chứ Bát Xá Lợi cũng có nghĩa tương tự như chúng ta gọi là cái tí tiện, cái tiểu nhân, và nó trong thành đền và bóng tí tiện tiểu nhân. Thì thường người ta nói những người cả giai cấp cao hoặc là những vị đại nhân, thượng nhân, rồi giai cấp thấp hoặc gọi là những người tí tiện, nhưng mà rồi cũng còn có ý nghĩa nữa, như là cách tối của nền văn hóa Trung Hoa thì nó là tiểu nhân, là những người thấp thỏi nhỏ bé về cái cư xử, về cái văn hóa, Thứ gì ở trong bài học này rất là thú vị. Đức Phật Ngài cái cách Đức Phật phản ứng trước những cái lời mạ là như vậy, người nói xuất hiện phạm thượng như vậy. Dĩ nhiên Đức Phật của Phật là bậc đại giác, Ngài không có, Ngài không giận, không có chuyện nào. Thật ra thì Ngài đã cố tình đi đến chỗ Bà La Môn Akikaparadwaja vì Ngài biết rằng Ngài sẽ độ từ Bà La Môn này. Và Đức Phật nói rằng người Bà La Môn, người có biết gì bần tị hay pháp tạo ra cả bần tị không? Câu đó của Đức Phật là một sự khai thị. Mặc dù Ngài chưa nói gì hết, Ngài chỉ hỏi thôi, nhưng mà qua đó Ngài nói rõ là chính có những yếu tố, có những pháp tạo nên con người, tạo nên giá trị của con người. Và khi mình nói một người cao quý hay thấp hèn thì mình phải biết cái pháp gì tạo ra con người cao quý hay thấp hèn. Vì điều đó thì mình là một người ngạc nhiên không biết. Thế nay chúng ta biết nó chỉ là giảng hiệu thôi. Mình nói là cái hiệu này là tốt, hiệu kia xấu. Nhưng mà tại sao cái gì mà làm ra cái hiệu tốt, cái gì làm hiệu xấu, đôi khi chúng ta không biết. Chúng ta biết chẳng, chúng ta nhìn ở bề ngoài rồi. Chúng ta quen nhìn cái giả hiệu bên ngoài, quen nhìn cái hình thức ở bên ngoài. Đại lời đó là như vậy, nói chung chung là như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết những cái nhân tố, những cái yếu tố, những cái thành tố mà để khiến cho những điều đó nó tốt hay nó xấu, nó cao quý hay thấp hèn. Thì Đức Phật đã hỏi hỏi đó. Thứ gì vậy? Tôi cũng nói lại này cho thấy Bà Lô Môn Phật Chí Khá Sa Ra Chá là một người có lợi sắc, là một người có thân tính rất là tốt. Khi mà nghe Đức Phật hỏi thì vị này thì có một lời yêu cầu làm sai. Nếu tôn giả Bà Lô Môn thuyết pháp như thế nào cho tôi để được biết thì sẽ bần tiện, hay các pháp tạo thì sẽ bần tiện. Chúng ta thấy rõ rằng là ông rất là ngạc nhiên khi Đức Phật hỏi câu đó, mà ông thật sự mở lòng ra để muốn nghe, muốn học thêm. Ở trong việc chúng ta xóa sức tá này, Đức Phật đã đọc 27 bài kệ. Và chúng ta tìm thấy ở đây là Đức Phật cũng nói rất rõ ở trong kinh Vải Bông đó, thì Đức Phật thường dùng một cái mệnh đề để từ mệnh đề đó Ngài thành lập một kết luận. Ngài xác là một kết luận cái gì đi, người có đề sống sung túc mà lại không có Ngài quý phục thì đó là dấu hiệu bài bông. Chúng ta thấy có một cách nói nó mang tính lập luận với sự dẫn dắt, và sau đó Ngài khai triển điều đó để rồi dẫn đến kết luận. Ở trong 27 bài kệ này thì bốn bài kệ Đức Phật Ngài dùng những cái luận cứ rất là rõ để chỉ cho một hạng người nào đó, rồi Ngài mới đi đến kết luận của người đó mới gọi là bậc thiện. Như vậy 27 đoạn Ngài nói về 27 hạng người, và tại vì mỗi hạng người được Phật Ngài dạy một bậc thiện, do vậy Ngài nói rất là rõ, không có chuyện gì mơ hồ về điều này hết. Chúng ta đọc những lần này thì đang đọc cái gì chúng ta mới thấy là có một thứ mà người học Phật nên biết, đó là chữ pháp và phi pháp ở trong đời sống. Và chúng ta học, chúng ta mới hiểu rõ cái chuyện dhamma hay là thamma. ở trong nền văn học Phạm ngữ cũng như là văn học Phật giáo, chúng ta có thể gửi tạm ra là những chất liệu, những yếu tố đặc biệt. Và cũng phải nói một điều là khi mà chúng ta đọc những điều này thì nhiều khi sẽ nói chuyện gì là một vài tác phẩm mà nói về đạo lý học Phật giáo này. Thì quý vị, chúng tôi rất là miễn cưỡng dùng những cái chữ này. Bởi vì đạo đức chính là những ước lệ, những cái tốt và cái xấu. Nhưng mà ở trong kinh, thì khi mà nói về thiện pháp hay bất thiện pháp, đó không phải là ước lệ. Mà thiện pháp, thiện pháp là cái gì thuộc về tự nhiên. Thì tự nhiên tính rất là đặc biệt. Nếu chúng ta đọc những gì vậy, một vị chánh đẳng chánh giác khi Ngài ra đời, Ngài có những khai thị. Và những khai thị này cho chúng ta thấy rõ cái bản chất của đời sống. À, những cái chất liệu như vậy đó, nó làm cuộc sống đẹp. Những chất liệu như vậy nó làm cho cuộc sống xấu đi. Và đặc biệt là xuyên suốt cái dòng lịch sử đó, thì con người thường hay sống bằng những giả hiệu. Hồi trước tôi còn nhỏ, chúng tôi lấy suy tưởng có linh mục Phật tử, đúng là gia đình của sư cụ Hồ Pháp cúng cho một số. Thời đó thì đó là một điều hạnh phúc rất lớn cho chúng tôi, là có một cái thiên viện đặt những mình bơi mình lội ở trong cái kho sách rất là thích. Thì dĩ nhiên là người Việt Nam chúng ta thì khi mà đọc về văn học thì rất gì ít không có ai không đọc đến chắc cái từ văn đoàn. Nhưng mà phải nói cái cảm nhận của chúng tôi đối với xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc ở miền Bắc ấy, thì quả thật là chúng ta sống với những cái giá trị, nó mang thực chất là khuôn mẫu những giá trị có thể là áp đặt như cái dòng lịch sử. Vì sao người hay hay gì chỉ là không biến những giá trị văn hóa mà muốn nó từ đời nào để lại. Thì khi mà mình đọc những tác phẩm như vậy, người ta nói về sự thoát ly, người ta nói về những cái ý tưởng mà va chạm về những mảng văn hóa mới và cũ. Có những người họ bảo vệ văn hóa cũ, có những người chạy văn hóa mới. Thì cái cảm giác của chúng tôi là quá thật, những ước lệ đó đôi khi nó vô hình, không có ai mà biết là một bản hiến pháp hay luật lệ là đó là những điều mà xã hội phải tuân thủ. Nhưng mà loài người vốn sống ở trong cái khuôn nào đó, hồi hỏi chúng ta lớn lên, ví dụ như là một cái lễ cưới thì người ta hay cắt cưới, và vì mặt mũi thể diện người ta phải mượn bao nhiêu tiền để thời đó họ cứ mướn bao nhiêu chiếc ô tô để chạy cho đám cưới cho nó sang trọng, rồi sau đó thì nợ đằng chồng chất bên chú rể chẳng hạn, cô dâu chú rể phải trả nợ nhiều lắm thì nợ đằng của cái từng cái lễ cưới mà ra. Ta trọng mặt mũi như vậy, thể diện danh giá như vậy. Mặc dù mình sống ở trong thời kỳ pháp thuộc, giữa cảnh nước mất nhà tan, đất nước bị nô lệ, nhưng người ta vẫn tìm thấy sự hãnh diện. Và sự hãnh diện về cái lễ cưới tinh mừng khuyên áo, về những người mà có nhiều tiền phô trương bề ngoài, thì nó chứng lại là chúng ta thường giải theo cái giải hiệu ở bên ngoài. Bài kinh này cũng như nhiều bài kinh khác, Đức Phật đặc biệt là dạy chúng ta về cái tính chất nhận thức của pháp trong đời sống. Cho đến ngày hôm nay thứ gì nữa, vì đó trong thời đại này mà sống dưới xã hội Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng có thể nhận thấy một cách rất là rõ ràng về cái nhận thức hời hợt ở bên ngoài. Ví dụ đi làm việc thật sự trong cái việc giao tiếp thì chúng tôi không nói về giữa phật tử chưa tới mới vừa giữa những vị xuất gia và vị thầy với nhau đâu, thì họ cũng coi trọng cái chùa. Thật ra một vị thầy tu không nhất thiết mình có cái chùa lớn mình đáng quý, và không có nghĩa là một vị không có chùa sống như là một người chuyên tu nghèo mà không đáng quý. Cái chuyện đó thật ra ở các quốc gia Phật giáo thì người ta không đặt nặng đâu, nhưng mà ở đây cuộc sống của xã hội là tôi chi người ta đặt nặng cái chuyện đó. Tại vì sao vậy? Một vị tu sĩ mà xuất gia mà có chùa đó, họ xem như vậy là có thành tựu, có chùa xem như có tài sản, và có chùa giống như có cái gì đó để ăn nói cho cuộc đời. Cái nhìn đó nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều, và chúng ta phải đọc lại những bài kinh như là bài kinh mà Đức Phật dạy tại đây. Ngài nói về sở hạnh, Ngài nói về những lý do nào con người trở thành cao quý và thấp hèn, thì chúng ta thấy rõ là những ý có nó không nằm trong gì khác mà chúng ta nghĩ. Thật ra thì trong nền văn hóa của ông bà ngày xưa, người ta nói rất nhiều về quân tử và tiểu nhân. Thì cái tiểu nhân và quân tử nó cũng là một cách để mà chúng ta nói về hành vi, nói về cái nhìn, nói về cái quan niệm sống mà tạo ra câu ý có thể. Nhưng chúng tôi không dùng chuyện đó ở đây, tại vì chúng chỉ cái quan niệm quân tử, và đôi khi chúng ta gọi là quân tử Tàu là ảnh hưởng về Trung Hoa đó, thì nó có những cái nhìn rất là cứng nhắc, nó không có khoáng, và nó không có nói rõ, không có cụ thể như là khi Đức Phật thầy giảng có thể, thầy giảng từ thiền và ác, thầy giảng có thể nó cao quý và có thể. Trước chỉ khóa đặc diễn về kể này thì chúng ta thấy là Đức Phật nói rõ lắm. Tuy nhiên có một vài đoạn ở trong bài kinh này bằng dịch thì thứ gì chúng ta có thể đôi khi quý vị biết là có nhiều bản dịch đó. Hôm nay Hòa Thượng Minh Châu khi mà dịch thì dịch sẽ sát văn, điều đó tốt cho người học, nhưng mà do dịch sát văn quá đôi lúc cũng cái ngôn ngữ bên ngoài chúng ta nghe nó cũng hơi nó hơi hơi lấn cấn một chút. Nhưng mà mỗi người bị dịch giả có sự lựa chọn, lựa chọn về nghĩa, lựa chọn về văn. Và ngày hôm nay thì quý vị chúng tôi không có tập trung giảng vào một bài kệ, mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị cái tổng quan của bài kinh này. Và từ cái trong những bài sắp tới thì mỗi ngày như vậy chúng tôi sẽ giảng hai bài kệ, có tất cả là 27 kệ ngôn được đề cập ở đây, với 27 hạng người. Ngày hôm nay thỉnh thoảng chúng tôi có nghe một số những người than phiền phản ứng không phải của sự tử, không phải của chí văn, khi mà tranh luận về tông phái này thì tông phái khác. Chúng tôi nhớ ở trong kinh cũng có những lời, có những gì bằng nó môn, những người tự cho là mình tranh trong về Phật giáo ấy, bởi đến việc thị Đức Phật thì Đức Phật Ngài cũng dạy cho chúng ta một số cái bài học rất quan trọng. Ví dụ như những người đang việc thị Đức Phật là vì họ nghĩ là họ là Bà La Môn, Đức Phật không phải là Bà La Môn, thì Đức Phật Ngài đã cho ra một cái quan điểm thế nào là Bà La Môn thực sự, thế nào là một vị phạm chí thực sự. Ví dụ như một người mà với tâm đầy sân hận nói những lời biệt thị thì người đó thì ta không gọi là Bà La Môn. Một vị Bà La Môn hay vị phạm chí thực sự là chính là người có cái tâm thanh tịnh, có cái lòng từ, có cái buông lòng chúng sinh. Thì cái vị mà đang biệt thị Đức Phật thấy rõ ràng là Đức Phật nói tối, người ta nói là cao quý thấp hèn là gì, là do dòng độc, do cái giai cấp. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói chính là tâm, cái tâm sáng, chính cái sở hành của người đó là mình đang nói bằng cái tâm sở hành và cái cách mình mã lý niệm Phật là một hành vi không có tính, không có nói thêm ngôn ngữ bây giờ thiếu văn hóa, thì đến thế đó mình là cao quý rồi. Thì ngay chỗ điểm đó Đức Phật đã khai thị thì đi vào là môn. Nên khi lâu lâu chúng ta hãy tự đặt lại những giá trị này, thật sự mà nói thì thứ gì đời sống của vị sa môn mà đúng nghĩa vị sa môn theo Đức Phật là một vị phải vượt qua những tất cả những hàng rào, những cái giá trị cố hữu của truyền thống do nền văn hóa lâu đời để lại, do xã hội để lại, phải vượt qua tất cả những thứ đó, nó như là những cái rào cản để rồi sống với giá trị chân thật. Còn nếu chúng ta đi vào cuộc đời mà mình cứ theo những giá trị mà muốn gì đã được đặt để từ ngày xưa để lại thì thật ra nó không có lối thoát. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh một bậc chánh hạnh thánh giả tự mình nhặt bãi từ bãi tha ma để mai y phấn đạo. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của một vị đệ tử Phật xuất thân là một vị công nương, nhưng mà khi bệnh bởi vì bản thân là vị thị kheo ni thì phải tham dẫn với căn bệnh của mình mà không có xin rõ với yêu cầu thức ăn này thức ăn kia. Chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của một đệ tử Phật thứ gì xuất thân từ một gia đình rất là giàu có như người đó khá tá, rồi thọ thực có một ít cháo mà cháo đó người ta bỏ đi, mà cái cháo bỏ đi nó từ ở trong gia đình của mình giàu có quá, cháo ăn một bữa sau bỏ đi. Thì người nói nếu người nói với cái người làm việc ở trong nhà nếu bỏ đi sẽ để vào trong bát, những hình ảnh nó lớn quá thứ gì, hình ảnh đó là sự đập mở tất cả những giá trị mà nó ăn sâu vào trong lòng người mình, cái gì là cao quý thấp hèn. Hình ảnh nó nói lên cái giá trị của đời sống sa môn sa môn này. Và những hình ảnh đó khi mà chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta tìm thấy mình hãy phá vỡ những cái thành trì kiên cố về cái sang cái hèn, về cái này cao về cái thấp, để mình có thể đạt đến đích điểm chân thực nhất. Ở đây chính là sở hành ở đây chính là hành vi tạo tác, là cuộc sống, là thể hiện cuộc sống. Thế nên không phải là pháp thiện hay pháp bất thiện, nó không phải dễ, khó, rất khó. Đặc biệt là khó đối với một cái cuộc sống mà vốn nó đã tạo con người những cái nét ở trong cái nhìn, ở trong sinh vật vật chất, ở trong những giá trị cuộc sống. Chứ tôi nhớ ở trong lịch sử nhân loại cận đại, người ta có đưa ra cái chuyện đấu tranh giai cấp. Nhưng mà khi đấu tranh giai cấp thì có người đã tạo ra những cái định giới về giai cấp, và nó còn tệ hại, nó còn phí hơn là trước khi đấu tranh giai cấp nữa. Bởi vì nó đơn giản mà, người ta đấu tranh giai cấp người ta chỉ biết là đập phá những cái bất công, nhưng mà rồi thay thế một cái gì họ không biết cái gì, không có cái giá trị gì để thay thế, thì họ thay thế một cái giai cấp mới. Giai cấp đó là những người có lý lịch tốt, có cái này thế kia, nhưng mà không may chúng ta đó là cái bi kịch của nhân loại. Dạ. Chúng ta lấy một cái tầm thường để thấy cho cái tầm thường, lấy cái tệ hại thấy cho cái tệ hại, nhưng mà chúng ta không thấy được rồi. Mình phải có cái chất liệu của chánh pháp, của chân pháp, mình mới thay đổi được những cái nét, những cái thành trì mà rất là cổ hủ, rất là phiền toái, rất là hệ lụy muôn thuở của nhân loại. Thì chúng ta phải đọc dưới cái dòng chữ này, chúng ta mới thấy được Phật này mở cho chúng ta cánh cửa để suy nghĩ. Ồ, pháp là như vậy, đừng tính là như vậy, thiện là gì, bất thiện là như vậy. Cứ quyết định tâm về cái giá trị ở đây là tốt, đây là xấu là như vậy. Thì thứ gì bài học này nó từ tác phẩm xuất thân như Phật, một tác phẩm mà hãy nói rằng chứa đựng rất là nhiều bài kinh hết sức là hàm xúc. Khi mà thì đạo tổ sư đề nghị dùng tác phẩm này thành một giáo trình trong chương Phật pháp của Thầy Ma, thì chúng tôi có một cái cảm nhận là thông thường chúng tôi rất là ngại khi mà đưa một quyển kinh như Sức Thánh Ba Ta kinh đọc cho Phật tử đọc, là chúng ta hay đọc thoáng qua. Cái đặc tính của Sức Thánh Ba Ta là rất là hàm xúc, rất là cô động, mà trong sự hàm xúc cô động đó dễ dàng khiến cho chúng ta bỏ qua một số các bài kinh. Mình chỉ thích những bài kinh nào quan trọng, mình thích những bài kinh nào mà nổi tiếng, hay là chúng ta đọc qua những bài kệ chúng thấy ồ, chuyện này cũng có nghĩa gì, nó cũng bình thường. Để có thể cảm nhận được điều này một cách trọn vẹn, đòi hỏi chúng ta phải nhìn thật kỹ, rõ. Và tại sao đó là điều mà chúng ta nên cảm ơn Phật pháp, cảm ơn cái phương tiện mà chúng ta đang làm ở tại đây. Chúng tôi nói thật với quý Phật tử, chúng tôi sống ở trong chùa, đối với cá nhân chúng tôi thì nó là cơ hội rất hiếm để chư tăng và quý Phật tử mỗi ngày có thể ngồi lại ở trong một hai giờ đồng hồ để đọc những trang kinh. Và cái cơ hội để mà đàm luận, để mà trao đổi về Phật pháp, chúng tôi nghe rất là nhiều vị xuất gia nói với chúng tôi về mình phải làm thế nào để hoằng dương Phật pháp. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi có nhận một điều là các vị nói như vậy nhưng mà các vị rất là hờ hững đối với những cái cơ hội gặp các vị trưởng lão, gặp chư tăng, và thậm chí cơ hội để chúng ta ngồi lại là từng trang kinh sách tụng đọc. Ngày hôm nay kinh sách quá nhiều, mình nghĩ rằng mình chắc một tủ kinh mua nguyên bộ Tam Tạng để tủ như vậy là mình gần Phật pháp rồi. Kỳ thật thì không phải tài liệu có nhiều, mà điều đó giúp cho chúng ta đọc, mà chính là những giờ phút mà chúng ta chịu khó đọc một vài kệ, hai vài kệ, chúng ta hiểu là có nhiều khi biết còn tự cảm giác rồi. Ồ, một hai bài kệ đó không có gì cao siêu hết, mình phải nói cái gì rất rất là cao siêu. Ngày chúng tôi sang ở chùa Ai Sơn Cha đó, có một vị sư mà chúng tôi rất là quý, sư người Anh đó, tên là Chasaro. Vị này đã từng sống với Ai Sơn Cha trước khi ngài bị bệnh. Và chúng tôi hỏi vị này về cảm giác của một nhà sư ngoại quốc với Ngài Thanh Tra đó. Thì vị này tâm sự với chúng tôi xuống như thật tình. Đó là có rất nhiều người khi mà nói về một vị danh tăng thì người ta hay thích nói về những cái giai thoại rất là thú vị, rất là độc đáo, giống như câu chuyện thiền, câu chuyện zen, hay là nói cái gì rất là cầu kỳ, rất là cao xa. Nhưng mà thật sự thì nó không phải vậy. Đa phần nhà chân cha cũng như nhiều vị thiền sư khác nói về những cái gì rất gần ở trong đời sống. Nhưng mà những cái điều thật điều gần ở trong đời sống đó, nó làm cho người ta thấy ồ, cái này nó tầm thường quá. Mình đã già, mình cũng biết, thì đừng nói chỉ mình vô trong chùa phải nghe. Mình từ xa đến đây, mình tầm sư học đạo phải nghe cái gì rất là cao xa. Và bị người nói thật ra con người mình hay nghĩ đến những cái điều là mua những cái gì mắc tiền, cái gì rất là độc đáo, nhưng cái mình xài thường là những cái gì rất là bình dị, rất là gần gũi trong đời sống mình dùng cái đó trong đời sống hàng ngày. Thì thứ gì chúng tôi biết có nhiều gì khó cảm giác khi mà đọc một cuốn Tam Tạng đó, phải tìm những bài kinh nào người ta nói là những bài kinh rất là nổi tiếng, những bài kinh rất là cao siêu. Và khi đọc những bài kệ như là Tu Sĩ Thích Nhất Pháp hay một số bài kệ thì mình thấy ồ, mấy cái chuyện này không được suy nghĩ, nghe đọc lần cũng hiểu. Nhưng cái tính hạnh phúc, cái tính trực tiếp, cái tính rõ ràng của kinh điển, nó không có mời gọi những cái đầu óc mà lúc nào cũng tìm cái cầu kỳ. Nhưng những người tin đó thật là xác đáng cho những người biết cái giá trị của Phật pháp. Vậy do vậy thưa quý vị, chúng tôi chưa bao giờ mà ngồi ở trước máy ở trong những buổi sinh hoạt như vậy mà đọc những cái bài kệ này, dù là nằm ở đoạn kinh này hay bài kinh kia, nằm ở chỗ này chỗ kia, mà chúng tôi nghĩ những bài kinh này không có giá trị. Tất cả đều có giá trị với chúng ta, đặc biệt là những lời từ kinh khủng của Phật. Nhưng mà trong một trường hợp nào đó, trong điểm nào đó, thì chúng ta thấy những lời dạy đó rất là vừa phải, rất là xúc tích cho hoàn cảnh nào đó. Quan trọng là chúng ta chịu khó lắng nghe, chịu khó đem vào trong lòng, và rồi chúng ta thấy rằng thật sự rất là may mắn là mặc dù chúng ta sanh ra đời không gặp lý Phật, nhưng lời dạy của Đức Phật cũng còn bảo lưu cho đến ngày hôm nay, và chúng ta có được cái duyên để lắng nghe những điều đó. Và thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong phần dẫn dắt của bài kinh nghiệm hôm nay, và chỉ là phần dẫn dắt thôi. Do đó chúng tôi muốn quý vị nghe trọn vẹn bài kinh nghiệm có khái niệm tổng quát. Từ tới khi mà chúng tôi trở lại với trong bài giảng thì chúng tôi sẽ bắt đầu bài kệ thứ nhất và thứ hai. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý vị ngày hôm nay ngoài sư trưởng ra thì khi đi dẫn thiền ở trong rung có chúng ta có sư tôn thầy sư, có sư tôn pháp đăng, thì quý vị thì sẽ xuất đi một chút sư để đi pháp tính sẽ bất. Đấy là cũng có một ngày chúng ta có được nhiều cũng có mặt của nhiều vị giảng sư và và tuần tới về tuần tới thì chúng ta sẽ đọc lời phần những lần đầu tiên và hai bài kệ, hai bài kệ đầu và chứ chúng ta không không cần đọc rõ hết bài kinh như hôm nay, thì hôm nay là kệ hết bài kinh nhật. Mở đầu buổi thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh sư tổ pháp đăng, không biết điều gì sư tổ pháp đăng hôm nay có nghe tốt không? Vừa nãy nghe thì tổ sư vừa điều trị thì đó tổ sư không tốt. Nếu sư tổ pháp đăng nghe được thì xin cái thứ sư tổ pháp đăng trả lời cho cụ số một. Sư tổ pháp đăng dường như sư tổ pháp đăng không nghe được hay là không có sức khỏe, và chúng ta hãy thử cái định lực của pháp tính. Định hướng tính, định hướng tính có nghe được không? Oh dạ, sư tổ đang nghe được rồi. Cảm ơn định lực pháp tính, sư tổ đang nghe được. Sư tổ đang chúng ta thấy là thường thường đó, nói một cái người mà nói cái lời xúc phạm đến Đức Phật thì tạo ra cái nghiệp rất là nặng. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy rằng Đức Phật đã để cho sự việc nó xảy ra. Ví dụ như là Đức Phật ngài đến với Phật là muôn Akita Pradoja thì Đức Phật biết rõ là cái phản ứng đầu tiên của ông là mạ lý Đức Phật. Nhưng mà rồi Đức Phật dùng cái đó thành một cái tiền đề để sau đó là giảng pháp. Và do cái lời giảng của Đức Phật thì vị Bà La Môn này phát khởi tính tâm quy tam bảo. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là vì mình được cái lợi rất là lớn là hiểu được Phật pháp. Nhưng mà rồi nó cũng có những trường hợp là vị này đã làm một việc rất là mạo phạm cái tâm nghiệp, tức là quỷ bán Đức Phật. Bởi vì vị đó không biết Đức Phật là ai quỷ bán Đức Phật. Thì thưa quý Phật tử, chúng ta đưa lên điều này đó là một cái nhìn riêng về nhân quả thôi. Và có lẽ là quý Phật tử không có nên đặt nặng cái chuyện này lắm. Nhưng mà ý mà chúng ta muốn bàn ở tại đây đó là đôi khi có những cái chuyện mà mình phải chấp nhận. Ở trong trường hợp này có những người, một người đó họ có những cái lời nói xuất xỉn mạo phạm đến Đức Phật, và rồi từ đó Đức Phật chuyển hóa họ. Thì câu hỏi hỏi thì họ đang là chúng ta nhìn cái chuyện nhân quả đó, thì việc đó chúng ta nên nhận thức như thế nào là ví dụ mình nói rằng có ai đó mà họ chửi bới chi đăng thì mình nên tránh đi để họ không có tạo cái dịp. Nhưng mà cũng có những trường hợp mình nói rằng họ mình cứ chấp nhận như vậy, giờ vậy mình mới đứng nhìn với họ, giờ mình đứng nhìn với họ mình mới cảm hóa được họ. Thì về điểm này thì nó nên có đồng ý như vậy không? Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật đã cho Bà La Môn Pharoja một cơ hội là đến gần với ngài, mặc dù ông đến gần vào một cách không có đẹp lắm, nhờ tạo nhiều cái bất thiện, nhưng mà nhờ đến gần ông mới nghe được nhiều pháp. Thì chúng ta có nên xem cái trường hợp như vậy là trường hợp khả dĩ phải chấp nhận được ở trong cái phương cách hoàn pháp hàng ngày của chúng ta không? Cái tỉnh thì tổng này
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Nam Mô Tam Bảo nhé. Nam Mô Phật Thầy nhé. Giờ con có đang đến lễ anh Đức Tam Bảo. Anh đến anh Đức Phật Phật Giác Pháp Bạc Thầy Thầy. Đến anh lễ tư tưởng cùng Bà Đệ Sư, cùng Bà Giác Đẳng. Thầy Đức Minh Hành, Đức Phật Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Chúng ta là Cô Thầy Lễ Tư Bảo Phật Tử. Ở trong cái câu hỏi của Thầy Bảo đó thì con phải xin trả lời như thế này. Đối với Đức Phật thì chúng ta biết Đức Phật khi mà Ngài đến một cái độ ai đó thì Ngài biết cái những người đã giác ngộ đó thì Ngài cũng cái độ vì Ngài biết rằng cái sự dù người đó không phải Ngài nhưng mà người đã giác ngộ được thì Đức Phật Ngài cũng cái độ những người đó. Còn đối với cái nhiều khi mình có cái lệnh nào đó cũng như mình coi trong cái bài kinh mà đáp trên lá đó, Đức Vua ngày Na Tiên đó thì cái vị trưởng lão nó phải đến nó nhiều lần mà không được nói một lời nào hết, khi mà nói thì đó người đó trả lời cũng như là bữa hôm nay cũng giống như nhận được một cái vật gì nhiều rất là nhiều ở nơi cái nhà này, làm cho các ông bà lâm môn này ở cũng cứ lạ là mình cũng vừa không có gì hết, người ta lại không nói vậy. Thì nhiều khi đó là một cái mình thấy cái lệnh của cái tăng mà cái vị đó cái độ cho cái người đó thì người đó thì nó phải tới rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi cũng không có nhận được cái gì hết, nhưng mà vị đó cũng biết thời để mình giúp cho cái người đó có cái cảm nhận. Còn cũng có trường hợp mà khi mình nói đến là khi mình tới người đó mình độ người đó được, mà muốn người đó những cái lời nặng nhẹ với mình mà sao mình độ được họ đó thì mình nếu mình biết được như vậy cũng nên tới. Còn ngược lại đó thì cũng có những cái trường hợp mà khi mình tới mà họ mà chửi mắng mình mà không giúp đỡ được đó, mình chửi mắng mình mà mình không có độ được họ đó, nó cũng có những trường hợp. Ví dụ như ngày thấy người ta ngày bên má ngày cũng hôm nay ngày đi tới cái thứ ba thanh tá ngày độ đó, thì ngày đi tới người ta chửi mắng người ta còn cũng những hành động hung hãn, nhưng mà ngày đầu ngày độ được thì chúng ta thấy cái điều này đó là Đức Phật này biết được cái chuyện này, nhưng mà ngày cuối hôm nay ngày bên má ngày gần tới cái thứ ba thanh tá để người đợi thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là biết được cái chuyện sẽ xảy ra. Vì bình thường những cái chuyện gì mà mình nghe, đối với mình mà nghe một cái điều mà không có vừa gì để cái lỗ tai mình đó, nó có nhiều khi đó là cái gì bất thiện của mình. Cái gì bất thiện của mình ở quá khứ và bình thường mình gọi là nhĩ tích phản xạ và bất thiện. Có nghĩa là một cái ác nghiệp mà trong quá khứ bây giờ mình cái lỗ tai để nghe những cái chuyện đó. Nhưng mà nếu một người tu đó thì sẽ quán xét thấy rằng đối với cảnh thân, đối với lỗ tai, đối với nhĩ tích, đối với cái điều kiện thì mình mới nghe được, mình cũng không thấy là mình bị chửi hoặc là cái người đó chửi mình. Tại vì mình thấy cảm giác nó do có, mình thấy có tôi nghe thì mình mới nghĩ rằng có người chửi mình. Nhưng mà nếu mà mình trả cái căn, cảnh cho cảnh, thân cho cảnh thân và nhận thức cho nhận thức rồi, cái phản cách đó mình trả lại tất cả thì cũng không có nghe được cái gì đó. Thì những cái vị mà quán đưa tâm quán xét là thì những vị đó cũng có quán như vậy, là những vị đó thấy rằng những cái lời mạ lị đó khi bản thân mình chịu đựng đó thì mình cái đó cũng các vị quán xét cũng không có gì. Còn nhiều khi đối với một cái mình thấy rất là nhiều những chuyện khi mà người ta mắng chửi thì họ mắc cái quả, dù là họ ví dụ mình thấy như bài kinh đó gọi là kinh Hàng Ma đó, ác ma nhập vào những người dân chúng mà mắng chửi Đức Phật và Chư Tăng, Đức Phật các cuốn kinh ta và các vị thánh tăng đó thì cũng bị đọa vào địa ngục. Thì chúng ta thấy rằng dù là cái sự hỗ trợ của ý trợ của ác ma, có nghĩa là kiếm từ những người đó họ mắng chửi Đức Phật và Chư Tăng, nhưng mà họ cũng bị mắc quả mà cũng rơi vào địa ngục. Thì mình thấy rằng có nhiều khi đó Đức Phật ngày cũng nói, có nhiều khi đó cái điều mà ngài phải trả quả hiện tại, nhưng có người dân trong hiện tại, có nghĩa là phải có một người mắng chửi mình đó, những người đó họ không thông thúc nên họ thấy những cái gì mình đại ý mình lòng đó, họ sân hận, họ chửi, thì cái chửi đó là cái nhân, nó bình thường mình thấy đó. Từ thọ đến duyên và ái đó, nó trở là nhân hiện tại, thủ là nhân hiện tại. Nhiều khi những gì mình nghe rồi không vừa lòng, mình sân hận cái lần chửi đó cũng là cái nhân hiện tại. Cái người đó gieo cái nhân hiện tại, nhưng mà những cái vị này chi trả quả tương lai, những quả quá khứ đã trả bây giờ, cái người đã gieo cái nhân hiện tại. Thì đối với Đức Phật này biết được những trường hợp của người kia tới, những cái người dòng Pha Ra La Chả thì tâm cưng trên tương ưng thì cũng nói đến nhiều người họ mắng chửi, nhiều người họ làm tin, thì nhiều khi họ Đức Phật cũng biết cái tâm của họ, cái tâm mình Đức Phật biết được, Đức Phật ngày tiên là họ giác ngộ, thì những cái trường hợp đó thì Đức Phật ngày biết. Bởi vậy nếu một cái điều gì đó mà làm cho một người khác buồn và khiến người khác giác ngộ thì Đức Phật ngày vẫn làm. Ví dụ chúng ta thấy rằng ngày biết bài pháp về cái thân bất tịnh đó, đối với tướng ông Mahāyāna Vihāra thì một quan cái với một ý ngài, nhưng mà hai cha mẹ của Bà La Môn, cha mẹ của Mahāyāna Vihāra thì lại giác ngộ, Đức Phật này cũng vẫn biết cái bài pháp đó. Và nên nhiều khi á mình thấy rằng cái mục đích của Đức Phật đó, ngài nói là vị Tam Môn phải chịu sự mắng giết của người, của những người là những người mà từ thai nhân mang lại cho mình những cái lời mắng giết, mình cũng phải thanh nhẫn, mình phải chịu đựng. Tại vì không thể nào mình tu hiện tại đó thì cũng có nhiều người đang thắng mình, nhưng mà cũng có nhiều người họ mã lị mình. Và đó là cái quả mà có nhiều khi là những cái quả trong quá khứ mình tự thân mình phải chịu những quả đó. Và chúng ta thấy những cái vị Phật đó đâu phải là hoàn toàn là không có kết quả đâu. Chúng ta thấy như là bây giờ mà ma thần á, mình gọi là ma vương á, mà dùng những cái lời này kia mà chặt rễ Đức Phật, cắt này cái kia đó, thì nhất định sau này ma vương mà thành Phật đó là cũng gặp rất là nhiều những cái sự rắc rối, chứ không phải là cũng gặp nhiều cái quả, chứ không phải không. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta cũng bị, ví dụ mà nàng chúng ta lý, hoặc là nàng chúng ta, hoặc là những cái việc mà vu khống mắng chửi ngài, như là tướng hậu mới anh giá muốn được mắng chửi ngài, ngài cũng nói cái quả của ngài. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà trả cái quả, nhưng mà cứ phải có một cái người gian dân, chính những cái người mà họ không có tu tập đó, họ phản ứng với cái gì cái thuận nghịch đó, họ mới cởi lên những cái tâm sân, họ chửi một bậc thánh. Thì họ tự họ chửi bậc thánh đó là họ gian nhân, nhưng mà cái bậc thánh đó là trả cái quả trong quá khứ. Bây giờ cái lỗ tai nghe những cái âm thanh mà không có vừa lòng đó. Nhưng mà đối với Phật thì biết điều đó, nhưng mà cái điều gì mà có thể là điều gì có lợi ích cho chúng sanh á, cái chúng sanh giác ngộ đó, thì nhiều khi á, mình thấy Phật này tới, người ta bấm chữ, Phật này biết người ta tới, nhưng mà ngày biết sau đó người ta sẽ không còn bấm chữ nữa. Thì Đức Phật này sẽ tới, bởi chúng ta thấy Đức Phật là một bậc đạo sư á, điểm với cái tâm của ngài, ngài biết được tâm của chúng sanh, với cái trí của ngài quán, ngài biết được chúng sanh đó có thể độ được, nên đối với Đức Phật là như vậy. Còn bình thường ví dụ đối với một vị thì người ta nếu mà cái vị thì tu thì cũng có những trường hợp mình gọi là né tránh đấy, né tránh đoạn từ mình tới chỗ đó mà người ta tranh luận để chửi mắng mình đi rồi người ta cũng không có chửi mắng gì, mình có thể đi để cho người ta bớt cái sự. Bởi vì khi mình đứng đó mình không có khả năng để độ người ta, bởi vì thường mình nếu mình độ người ta đó, mình phải có cái gì để độ, mình phải có chánh pháp, hoặc là mình có cách thuyết giảng, hoặc là thành thân, hoặc có gì đó với tâm của mình, biết tâm của người đó. Thì có những cái đó mình nói lên thì người ta mới phục, thì mình có thể người ta chửi rồi mình có thể nói cho họ nghe. Thì chúng ta thấy nhiều lần Đức Phật tới, người ta dùng những cái lời mắng chửi ra mắng chửi ngài, thì ngài cũng nói nếu mà bữa nay ngươi đám dỗ ngươi đãi tiệc thì người ta không ăn thì cái vật thực đó ra ông Bà Môn nó nói rằng gia đình ông sẽ ăn. Thì Đức Phật ngày nói cũng vậy, nếu hôm nay ngươi mắng chửi Di Lai không có giận với đó, thì cái điều đó sẽ trở về ngươi. Nên Đức Phật ngày nói câu là người đó ném bụi dơ, bụi quần gì người tạc, cả người lầm, cả quần gì cả. Thì có những trường hợp mà Đức Phật ngày biết được, ngày có thể chấp nhận những cái điều đó, nhưng mà ngày nói để người ta có thể hối hận và người ta từ bỏ trong tương lai. Đức Phật ngày vẫn đến đó dẫn độ cho người ta. Nhưng mà nếu trường hợp mình như một ví dụ giờ mình gặp một mình đi, mình tới chỗ nào người ta ác cảm á, mình không có khả năng để đợi người ta sẽ chửi mình hoài, thì giờ đi cái khác họ cũng bớt chửi và như vậy thì mình thấy cái điều đó cũng cần né tránh. Con người mình tu tập là mình phải lượng cái tích của mình, Đức Phật ngài biết được cái khả năng của ngài để độ được, còn bây giờ mình tu hành thì mình cũng phải tự lượng tích của mình. Nếu mình đánh đồng nổi thì mình cũng nên đánh đồng, nghĩa là độ ta được thì mình cũng nên hy sinh. Còn nếu mà mình độ người ta không được, mình đứng đó người ta chửi mình hoài, mình tu được mà người ta mình tham nhẫn được, tại vì tâm môn mình tham nhẫn với lời mạ lị của người ta, nhưng mà ngược lại cái điều đó giúp điều đó làm cho cái ác nghiệp của người kia sinh khủng. Người kia đứng họ bắn chửi hoài thì họ sẽ tạo gì cả thì chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới nói một cái người tu đó luôn luôn phải chánh niệm tỉnh giác, thấy những gì trái ý được lòng đó, mình cũng không có phẫn nộ, tại vì chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mà không chánh niệm tỉnh giác mình gặp những cái gì đấy trong lòng đó, mình phẫn nộ mình nói lên đó, mình nói lên như vậy là mình gieo cái nhân mới, còn cái người kia có thể trả cái quả cũ, cũng có thể có quả trong tương lai. thì chúng ta biết cái tinh thần nhân quả rất là nhiều. Như vậy thì trong cái câu hỏi cho Thượng Tọa nói về một cái gì cho cả cái tâm cảnh, những trường hợp nghe những cái lời nói phản cảm, mình có nên tránh hay không? Và con nói cũng tùy, nếu người bị nó có khả năng để một thuyết pháp giảng đạo, có thể nói một cái lời nói nào đó làm cho người kia có thể tỉnh ngộ được đó, thì họ bấm chữ mình cũng có thể chấp nhận để nói cho họ từ bỏ tương lai, từ bỏ những cái gì bất thiện tương lai. Tại vì họ nói ra họ sẽ biết được cái lời nói của họ là bất thiện, mình có thể giúp cho họ. Thì những điều này có nghĩa là mình cũng nên. Còn nếu mình thấy lượng sức mình không có thể được á, thì họ đứng ở chửi mình, đứng ở ngoài họ chửi mình không có cách gì để giúp họ, thì thôi mình đi được khác, cái đó né tránh mình cũng là cái cách. Lỗ tai mình, nếu mình tranh những ngôn ngữ mình né tránh, mình không né tránh mình ở đó mình tân thận thì lời qua tiếng lại nó cũng không có hay to được, nên mình nghĩ là cái đó nó cũng là một cách. Còn đối với Đức Phật, khi ngày tới đâu á thì ngày cũng biết rằng tới đó tuy rằng người đó có những cái lời nói phản cảm đối với ngày, nhưng mà ngày cũng thanh nhẫn. Như mình thấy như Đức Phật có tinh khá mà ác ma nhập về dân chúng mà mắng chửi, Đức Phật chỉ dạy với tăng phải thanh nhẫn thôi, bị tâm môn phải thanh nhẫn chịu đựng những cái lời mạ lị của người khác. Thì khi tăng nghe là Đức Phật dạy như vậy thì thanh nhẫn chịu đựng cái lời mạ lị, người ta chửi cho đã bị người ta, rồi những người đó lại rơi vào địa ngục. Thì chúng ta thấy những điều đó Đức Phật đã biết trước, và là biết những phương pháp gì để đoạn trừ. Và mình thấy cũng như là mình thấy tuy rằng những vị đó, nhưng mà như là mình nghe trong quá khứ gọi là ác ma như thi đó, ngày kể lại thì chúng ta thấy rằng khi mà chưa thành bậc thánh đó, ai cũng có thể gây ác nghiệp được đó. Chúng ta thấy như này, một chuyện ta nghe người một liên là ác ma như thi đó, chính những cái việc mà ngài nhập vào dân chúng để mà bấm chữ Đức Phật. Tuy rằng hiện tại kiếp này ngài là vị thượng ngũ kim đăng để được Đức Phật, thì chúng ta mới biết rằng cái phiền não chúng ta còn đó, bất cứ lúc nào đó chúng ta cũng có thể khỏi được cái phiền não. Và chúng ta cần phải hiểu điều này để chúng ta tu tập làm sao đó để mà chúng ta có thể chế ngự cái phiền não. Còn nếu không á thì chúng ta sẽ rất là dễ bị cái phiền não đó là một vài phiền kiếp cái nhân hiện tại để có quả tương lai cho mình, chắc chắn là như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì tôi xin trả lời bằng vài các cách như vậy, nhưng không được tập ý Thượng Tọa hay không. Nếu là chưa tập ý Thượng Tọa thì chúng ta nói thêm một cái lực tinh tấn nhất của Thượng Tọa.
Sau cái chuyện sự được học đấy, sư được hỏi đấy, để được tính, để được tính có nghe rõ không? Sư? Muốn thì để được tính trả lời cho cầu thân được tiếp theo. Để được tính là thường thường á, các vị tu sĩ, đặc biệt là thời truyền thống Bắc Việt thì hay nói về cái tính chất bình đẳng của tất cả chúng sinh. Chúng sinh á, thay vì nói là người này cao quý hay thấp hèn thì nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh hết, tất cả chúng sinh đều có bình đẳng hết. Thì theo để được tính nghĩ đó, là quan điểm là tất cả chúng sinh đều bình đẳng, như là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Cái câu nói đó nó có áp dụng được trong mọi trường hợp hay không, hay là nó chỉ nên nói một số trường hợp nào đó, hoặc giả là nó không hẳn là như vậy. Xin tỉnh để đi phát triển.
Nam mô Bụt Thầy. Con sư thần tiến lãnh đại kết năng sư trưởng, sư phụ tự siêu, chúng tôi đức đảng, chúng tôi bất an, để cái tinh thần cùng chư tôn đức thánh. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Cảm ơn các chư vị đã cho chúng tôi được tiếp tục chương trình ở đó. Kính mời chúng tôi kính thưa đại chúng, nói về cái sự bình đẳng của chúng sanh thì nó có phương diện mà chúng ta phải coi như là bình đẳng. Ví dụ như là tất cả chúng ta ai cũng sợ khổ, ai cũng sợ mình đau khổ hết, hoặc là ví dụ như ở trong cái lời dạy của Đức Phật ở trong Pháp Quốc Kinh á, chúng sanh nào cũng sợ hình phạt, do vậy đối với chúng ta cũng sợ hình phạt lắm, nên chúng ta không có tự mình đánh hay là kêu người khác đánh. Thì ở cái chân cái phương diện này đó, thì chúng ta thấy rằng là điều mang cái tính bình đẳng, hoặc là như ở trong các bài kinh này cũng vậy, rằng ai cũng sợ nghe cái lời nói ác. Thành ra đối với mọi người, chúng ta phải có cái lời nói chân thật, hoặc là một cái lời nói bằng tâm từ, bằng tâm từ. Thì như vậy đó, thì trên cái phương diện này thì là có cái sự bình đẳng, đối xử bình đẳng với nhau. Hoặc là ở trong cái cuộc đời này, ai cũng có quyền để mà đi tìm cho mình những cái hạnh phúc, chứ không có thể nào mà chúng ta phân chia hoặc là ép buộc người này phải như thế này hoặc là người kia phải như thế nào. Cái điều đó thì không có được đó. Thì nói chung lại là khi mà chúng ta có cái sự bình đẳng là mọi người đều mong muốn hưởng được những cái hạnh phúc, hoặc là tạo được những cái điều mà làm cho mình hạnh phúc, thì ở trong cái trường hợp này á, là nói về cái sự bình đẳng với nhau. Còn tất cả chúng sanh á đều có Phật tánh á, thì cái điều này nó không có không có thích hợp mà gì mấy. Tại sao vậy? Vì chúng ta thấy rằng đối với tất cả chúng sanh á, có người như thế này, có người như thế kia, có người nặng về tham, có người nặng về sân, có người thiên nặng về si, có người tính tầm tính giác là vân vân. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là mỗi người có một cái tập khí riêng, hoặc là một người có cái sự tích tụ về cái thiện pháp hoặc là những cái bất thiện pháp. Thành ra đó là mỗi người đều có cái như vậy hết, rồi mỗi cái cơ tánh của con người sanh lên nó khác nhau đó. Nhưng mình nếu mà nói về cái phương diện người nào cũng mong muốn mình được an vui, người nào cũng mong muốn mình được hạnh phúc, nhưng mà có người thì cư xử theo cái đường này, có người thì cư xử theo cái lối kia, do đó thì chúng ta thấy rằng ở trong cái phương diện này nó lại là một cái phương diện khác. Nên nếu mà cái người nào á mà người ta có cái, ví dụ như người ta có cái cơ tánh là người ta tích tập tích lũy được cái thiện pháp nhiều, thì cái người này dễ tu tập hoặc là cái người này dễ tạo phước, cái người này sẽ dễ tạo cho mình thành những cái an lạc, những cái hạnh phúc. Còn hồi đó giờ những người nào mà tích tập những cái bất thiện pháp nhiều, những cái tánh này những cái tánh kia nó nhiều, thì khi mà ở trong cái cuộc đời này á, thì chúng ta thấy rằng cái người này khó tu, cái người này khó mà tạo thiện pháp, hoặc là cái người này khó được gần gũi với những cái người đồng phận hạnh, hoặc là khó được gần gũi với những người tốt, là do đâu? Là do những cái sự tích lũy, những cái sự tích lũy. Thành ra khi mà chúng ta vào do cái sự mà tích lũy hoặc là tích tập những cái bất thiện pháp hoặc là cái thiện pháp nhiều, nên chúng ta thấy rằng mỗi người đi vào ở trong cái đời sống tu tập, hoặc là mỗi người đi vào ở trong cái cuộc sống này, chúng ta thấy rằng có người thì độn cao, có người thì lẻ thân. Có nghĩa là ở đây chúng tôi nói rằng là đối với khi mà chúng ta bước vào ở trong cái cuộc đời này, có người thì rất là dễ tu tập, có người thì rất là khó tu tập. Quý vị cũng như là mình vào ở trong chung là mình nghe pháp cũng vậy, có những người ta vào người ta nghe riết, người ta càng nghe người ta càng quan hỷ, nhưng mà có những người thì người ta vào cũng là miễn cưỡng, hoặc là có những người ta vào cái phiếu là người ta đi ra, người ta nghe người ta chịu không nổi. Thành ra cái căn cơ hoặc là cái căn tánh của mỗi người nó đều khác nhau, nhưng mà cái chung quy lại đó thì người nào cũng thích an vui, người nào cũng muốn được an vui hoặc là tạo những cái điều hạnh phúc. Nhưng mà do một người có cái sự hiểu biết đúng rồi hành theo cái pháp đó nó đúng, do một người khác á thì họ muốn an vui muốn hạnh phúc nhưng mà họ không biết đường, hoặc là họ bị rơi lầm lạc vào ở trong tà kiến hoặc là tà pháp vân vân. Thành ra đó họ đi đến cái sự đau khổ mà họ tưởng rằng là mình là đang hành đúng hoặc là đang được cái sự hạnh phúc. Thành ra ở trong cái câu thảo luận này đó, thì theo cái ý của con đó, thì cái sự bình đẳng đó, là mọi người đều có được một cái quyền của mình là đi tìm mong cầu được cái sự hạnh phúc, được cái sự an vui. Thì tất cả những người nào cũng vậy, cũng được đi tìm như vậy. Nhưng mà đối với trong cái nhóm người mà đi tìm như vậy đó, thì con người thì có cái căn cơ nó nặng nhẹ nó khác nhau, thành ra nó có cái sự sai biệt khác nhau ở trong những cái nghiệp lý. Thành ra do vậy thì nó đem lại cái căn cơ khác nhau, nên con người thì khổ, mà ví dụ như trong những cái trường hợp đó, nên chúng ta mới thấy rằng có những người mà ở trong hiện tại người ta hành thì nó khổ, nhưng mà tương lai người ta lạc, được an lạc. Có những người ngay trong hiện tại mà người ta hành theo cái sự an lạc, nhưng mà ở tương lai cũng được an lạc. Rồi có những người người ta đang ở trong cái hiện tại của người ta được khổ, nhưng mà tương lai người ta lạc, được cái sự an lạc. Còn có những người ngay trong cái hiện tại này người ta được an lạc, mà tương lai người ta khổ. Do vậy nó có nhiều cái khác biệt với nhau. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tòa đã nêu ra. Bây giờ thì con dứt lời và con xin được dứt lời, con kính thượng tòa trở lại. Nếu có còn thiếu chi phần nào nữa thì con xin kính thượng tòa một chút. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú, chương trình đã được hoạt tính. Thế thì tôi sẽ đưa ra rất là hoàn mỹ, bởi vì định câu thảo luận tiếp theo kính thưa tôi thưa sư. Chúng ta sự thật thưa sư là, đôi khi chúng ta nói cái tâm từ, mình mong tất cả mọi người đều được tốt, và mình muốn cho mọi người thấy rằng họ là tốt. Nhưng mà, có thể nào chúng ta nói một người là họ là người ác xấu mà chúng ta nói cùng tâm từ không? Xin tỉnh sự thật thưa sư.
Nam mô Bụt Thầy. Chỉ còn kính đảnh lễ sư trưởng. Xin kính chào chư tổ chức, sư giáo, sư tổ quý Phật tử. Kính mời quý vị đến thứ gì? Đức Phật là luôn luôn là có tâm từ và tâm bi. Và đây khi đó chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chúng ta cũng thấy có những trường hợp là Đức Phật từng vỡ trách một vị tỳ kheo khi mà vị này có cái sở hành ác quấy. Ngài cũng giống như là một cái vị thuốc, vì muốn chữa bệnh cho bệnh nhân, đem lại cái sự an lành cho họ, nên có đôi khi thầy thuốc cũng phải cho uống thuốc nắng, và có đôi khi phải giải khổ vô phân. Thì chúng ta lấy cái hình ảnh đó, hình ảnh là Đức Phật Ngài của các một vị tỳ kheo hay của các một chúng sanh nào đó, thì rõ ràng là ở đây tâm từ không phải là một cái thái độ hoàn toàn ngăn chặn cái sự mà nó chỉ ra người khác. Khi mà chúng ta nói với một người họ là người ác xấu, nếu như để giúp cho họ hiểu ra, thức tỉnh họ để họ trở thành một người tốt, thì như vậy đó chính là cái thiện tâm của mình. Và khi mà cái thiện tâm khó mà thì cái thuộc tánh và thuộc về từ tâm đó, Anutta vô sanh là có mặt. Cái điều đó nó không có, nó không có trở ngại gì hết. Chỉ có điều là khi mà chúng ta nói với một người họ là người ác xấu, với cái lời lẽ như là mạt sát, nghiệt thị, thì cái tâm mà mạt sát nghiệt thị người khác thì tâm đó nó không phải với tâm từ, nó thuộc về cái tâm sân. Thí dụ như ở trong 10 cái ngôn ngữ, 10 cái cụm từ mà người ta ở Ấn Độ rồi bây giờ người ta dùng để người ta chửi rủa, thì trong đó có một cái cụm từ ngươi sẽ bị sanh xuống địa ngục, ngươi là trâu là bò, là lừa là ngựa, là một người sẽ phải chịu đau khổ không đáng được hạnh phúc, phải sanh xuống địa ngục vô tận. Thì đó là mười cái ngôn từ mà người ta dùng để người ta chửi mắt. Ở trong kinh có ghi lại cái khi mà trước khi vào cái địa giới mà mướn bọn cung quan, bọn cung đồ chặn đường Đức Phật để mà nhiếp mắng Đức Phật, thì họ dùng 10 cái ngôn ngữ đó để mà nhiếp mắng Đức Phật, đến nỗi mà tôn giả Nhân Ra chịu không nổi, bởi vì họ đã xúc phạm người quá. Giờ đây chúng ta để biết nếu như mà nói cái kiểu đó mới là sân tâm chiếu tâm tình. Còn như Đức Phật khi mà ngài đang đi trên hành ở tại thiền núi Visakhapatnam, núi Bình Xuống, lúc đó thì Bạch Đạt Đa có kiết tâm muốn giết chết Đức Phật, nên đã mang cái tảng đá từ trên cao xuống. Tất nhiên mà cái tảng đá này nó lăn xuống, có hai cái tảng đá nó kẹt giữa hai cái tảng đá khác, cái sự va chạm mạnh đó nó khí cho một mảnh bể nó văng đi, và chúng là cái chân của Đức Phật làm cho thân này chảy máu. Mà trong năng lực đệ tội thì mình biết là có cái điều gọi là làm thân Phật chảy máu. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài khen những chịu đựng cảm thọ đó, ngài ước nhìn này về Đạt Đa và ngài nói rằng: này Đế Quá Trị Đạt Đa, ngươi đã làm một việc không nên làm, với ác thì này ngươi sẽ sanh xuống địa ngục. Ngài nói như vậy đó là để cảnh tỉnh một lần cuối cho Đề Bà Đạt La biết rõ. Để mà có cái sự ăn năn sửa đổi. Chắc chắn rằng là khi mà Đức Thế Tôn nói điều đó, không phải là Ngài nói lời với cái tâm sân. Tại sao chúng tôi phải dẫn xuất cái điều này? Là bởi vì là một vị chánh đẳng chánh giác, là một bậc A-la-hán chánh biến tri minh hạnh túc Phật Thế Tôn, thì Ngài là một vị đại giác ngộ, đã thanh tịnh phiền não, cho nên bất kỳ cái lời nói nào Ngài nói ra để dạy chúng sanh đó, thì Ngài cũng nói bằng cái tâm từ tâm bi. Nếu mà nói theo vì pháp thì tâm tổng lực của Đức Phật, tức là Maha Kriya Chitta, là tâm đại tố. Thì tâm đại tố cũng là một trong những tâm tình hảo Sopanachitta. Cho nên điều đó chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Khi mà Đức Thế Tôn phát biểu lời này đối với Đề Bà Đạt La, hay là Ngài chỉ trách những vị tỳ kheo, khi mà vị tỳ kheo đó làm điều quấy và bị dân chúng họ ta án, Đức Thế Tôn Ngài đưa các vị tỳ kheo bạch trần lên, thì Đức Thế Tôn Ngài đã kêu vị tỳ kheo đó đến và Ngài quở trách là vô pháp vô định tạng, này sẽ lỏng không, ngươi đã làm cái việc không hợp lẽ đạo. Tôi nói thì Ngài dùng cái từ vô khốc vi sát là một người rỗng không, tức là người có trí tuệ, là người có cái sự lầm lạc. Thì như vậy cũng tương tự ở đây, chúng ta nên hiểu rằng là khi mà chúng ta vì cái lòng bi mẫn hay là có cái tâm từ muốn cho chúng sanh khác được hạnh phúc, được an vui thật sự, là phải chuyển hóa họ trở thành cái người hiền thiện. Mà có những hạng người thì chuyển hóa họ, muốn chuyển hóa họ trở thành người hiền thiện thì bằng cái tâm từ mình chỉ cần giải thích cho họ nghe những cái điều thiện lành đem lại quả vì thuộc an vui, họ nghe là họ đã tỉnh ngộ. Nhưng mà có những hạng chúng sanh đó thì bây giờ phải hiện ra, và trong cái lời chuyển hát đó tất nhiên điều mà nói rằng là ngươi là một người ác xấu, không nên làm như vậy, tốt hơn. Thì cái điều đó nó không có cái gì để chống cái lại với cái tâm đường. Tuy vậy, chúng ta nên hiểu rằng đối với Đức Phật là khác, đối với chư vị A-la-hán là khác, bởi vì các ngài tâm đã vững chắc kiên cố, tâm tình hảo Kriya, tâm tố tình hảo của Ngài là vững chắc. Nhưng mà đối với phàm phu chúng ta chớ có nghe nói như vậy, thì chúng ta cứ yên tâm rằng là mỗi khi mà chúng ta nguyên cố người khác, thì chúng ta cũng nghĩ rằng là mình với tâm từ không đâu có gì phạm vô chúng ta, tâm khó lường, có ước lường được. Có đôi khi chúng ta nói như thế đó mà nói bằng cái tâm sân, là nó trái ngược với tâm từ. Chúng ta cũng cần phải cân nhắc cái chỗ đó, cũng rất là nguy hiểm khi mà chúng ta nói với người khác, nói họ là người thiện trí, là người dốt nát hay là một người ác xấu? Chúng ta nói như vậy chỉ có thể bằng tâm từ khoảng được 40% thôi, còn 60% là thường thường bằng khu của chúng ta khi nói người khác. Mà khác như vậy, chỉ biết như vậy, thì 60% là chúng ta nói bằng cái tâm hống lại, nó đi kết lại với lòng từ. Chỗ này chúng ta phải cẩn thận một chút xíu. Lý ra thì chúng ta có thể giải thích cho quý vị rằng khi mà mình nói với một người khác là họ là người ác, ác xấu, thì khi mà nói như vậy thì tôi có thể nói rằng là người đã nói bằng tâm sai. Tuy nhiên nó vẫn có cái trường hợp là nói là không được, bởi vì tự chúng tôi biết rõ là khi mà chúng tôi đứng lớp, chúng tôi dạy, có những trường hợp gặp những vị học trò, những tân sinh mà họ bê bối từ cái việc học hành, học Phật pháp, thì vì để nhắc nhở cho họ như là để rèn luyện họ trở thành một người học giỏi giang trong Phật pháp, hay nữa là vì muốn để cho Phật pháp được lưu truyền, các thế hệ kế thừa tốt khi mà hiểu được giáo pháp. Cho nên có những lúc chúng ta buộc lòng phải khiển trách, mà riêng lúc đó chúng ta cũng phải thận trọng ghê ấy cái gì. Chúng ta khiển trách nhưng mà chúng ta phải dùng những cái lời lẽ y pháp của chúng ta khiển trách. Tất nhiên trong những lời lẽ y pháp đó thì cũng có những từ chẳng hạn như là lười biếng, người lười biếng, hay là người dễ vui, hoặc là đã trở thành một người không tốt đẹp, vân vân. Mình phải chỉ trách như thế đó. Nhưng mà lúc đó thì chúng tôi phải thận trọng là trước khi chỉ trách là trong khoảng 30 giây là chúng tôi phải chỉ phát tâm của mình. Khi nào mà tâm mát mẻ rồi thì chúng tôi mới chỉ trách. Chỉ trách bằng cái tâm bi. Nói là nói như vậy thôi cũng thỉnh thoảng. Khi mà dạy mình gặp ở chỗ đó, nếu mà chúng tôi kèm sao không được thì lúc đó chúng tôi kiểm tra thì cũng bằng cái tâm tâm cái như thế. Nhưng mà điều có cái là mình biết nó còn đỡ, tức là xem là thân nhẹ thôi chứ không phải nổi thân lắm. Nhưng mà dầu thân nhẹ thân nặng gì thì cũng xíu không sợ. Cho nên chúng ta với tâm từ, chúng ta vẫn có thể nói với người khác họ là một người ác, trong trường hợp là chúng ta muốn cho họ trở về với điều thiện, muốn cho họ được thấy cái điều thiện. Thì chúng ta nói cái lời đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà thưa mời giải đáp vừa đi. Nam mô Phật Thầy.
Sau khi chương trình sẽ có cái sự
Bây giờ thì xin được trở lại với sự đồng hợp đồng. Không biết sự đồng hợp có còn ở trước mắt không? Nếu sự đồng hợp còn trước mắt xin sự đồng hợp hoàn thiện trả lời cho cô thân lĩnh kết thúc. Có lẽ sự đồng hợp không có trước mắt nữa thì sư, dạ, giờ thấy được tăng điều tăng sao? Thế đó tăng là ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đặc biệt nêu rằng con người cao quý và thấp hèn là do hành vi tạo ra. Thì như vậy cái sự cao quý và thấp hèn của con người đó nó tùy theo giai đoạn, nó tùy theo từng hoàn cảnh, chứ nó không phải là nguyên cả một đời người có phải như vậy không? Tại vì chúng ta thường có quan niệm rằng thể một người cao quý thì nguyên cả một đời như vậy, thấp hèn nguyên cả một đời như vậy. Nhưng mà ở đây cái trạng thái mà tốt hay xấu thì rõ ràng là nó có thay đổi theo từng thời gian, từng giai đoạn, từng hành động. Thì như vậy điều đó nó ảnh hưởng đến cái nhìn của chúng ta đối với người khác như thế nào? Xin thỉnh sự hợp đồng.
Dễ coi thường người ta rồi có thể dễ có thể tạo được cái nghiệp
Thành ra nhiều khi mình muốn tu cái cách rằng lúc nào mình khéo suy nghĩ thì cái tâm của mình nó tốt, còn lúc nào mình không khéo suy nghĩ thì bất cứ lúc nào cũng có thể cái tâm của mình cũng bị phiền não, tâm bị phiền não và không muốn nằm, và nó có cơ hội để bộc phát. Lúc nào mình không khéo thì cái cơ hội bộc phát những phiền não thì nó vẫn tiến triển. Thành ra chúng ta phải nói đến từ khi nào chúng ta trở thành một thánh thì chúng ta mới tin cái ý của mình được, chứ còn chưa thành thánh thì cũng nên chi khác cho nó đúng cái tự tâm của ta. Chỉ có khi nào mình thấy như vậy thì mình thấy người của mình tu tập cái là theo cái lời dạy của Phật, mình phải cố gắng tu tập hoài để loại bỏ phiền não, mình cố gắng thường loại bỏ hoài đến lúc là hết phiền não mới được. Chứ còn phiền não chúng ta vẫn còn tác động phiền não khiến cho mình bất cứ lúc nào mình cũng có thể tạo ra tội được hết. Thành ra thì nhiều khi quý vị thấy rất là nhiều những câu chuyện mà chúng ta thấy khi mà cái vị đó là Đức Phật này giáo giới thì đó là một suy nghĩ sai quấy đến Đức Phật nữa. Nói Đức Phật là cần bằng kỹ lưỡng như vậy, nhưng mà khi Đức Phật đi thì người ta thấy được cái tâm của mình. Lúc hồi nãy Đức Phật này nói cái tâm đại đi, mình lại rút bát bây cùng Đức Phật. Những cái lời giáo giới tốt của Phật mình lại trong cái tâm lắng đọng, lắng nghe. Thì chúng ta thấy những trường hợp này Đức Phật này chứ người tám hối thì Đức Phật này chấp nhận cái đó là cái cách theo một hạnh, nghĩa là vừa thấy là lúc nào mình phạm tội thì biết là phạm tội. Nên Đức Phật này mới nói rằng phi chơi một cái tưởng thực chơi là thấy phi chơi nó là tự nhiên cách tội tàn như vậy, nó là đặc chơi thực chơi biết đó thực chơi phi chơi biết đó phi chơi mới là tự nhiên tổng cách tội tàn người như vậy mới là đặc chơi. Và mình phải làm cho cái tâm mình nó luôn luôn trong sự chân thật, hay là trong cái sự trong cái đúng đắn, mình đừng có bị cái sự điên đảo thì mình mới có thể cái tâm mình không có điên đảo thì mình mới có thể vượt thoát được những cái lầm lạc. Và mình bất cứ lúc nào thì mình cũng có thể trở thành những người lầm lỗi, chứ không phải là lúc nào mình tâm sạch 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 sạch. Từ khi mà mình chứng thiền chứng đắc đạo quả thì chứng được cái phiền não được đè nén, và là phiền não được đoạn trừ rồi thì mình mới tin được ý của mình. Chứ còn nếu không thì nó thật khó, thì cần phải cẩn thận liên tục. Thì ở trong cái câu thảo luận thứ 4 thì cái chương trình bài như vậy bây giờ con cũng có 10 giờ rồi, con giờ biết được chương trình bài giờ.
Sau khi chương trình thực học này, câu trả lời thực học đang được kết thúc phần thảo luận, và bây giờ thì còn việc mà chúng tôi xin được bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Với thứ hôm nay đề cập đến việc xây cất một ngôi chùa ở tại lục kỳ địa Nepal, và bản tin này do Di Quang Chí Ngữ sẽ gửi đến quý vị và quý vị qua lời trình bày của Bộ Bất Kỳ.
Một việc đời đó, nhưng mà xong lại đó, nhưng mà xong khai đó. Cứ lễ chi cần biết tăng đi, chỉ chờ những thiền nữ trí tức thương dung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn anh Dân xin lập bình, xin lòng. Xin về đi, nghe thầy. Ngày 25 tháng 6 năm 2014, dự án hoàn thành ngôi chùa ngàn vị Phật Rinpoche Thukho Patien được xuất tiến nhờ chương trình tặng thêm số tiền cúng hướng tương ứng của một trong những đệ tử lâu năm của Rinpoche. Món quà được xuất phát từ câu chuyện của hai trường hợp bệnh tì khoảng gần 30 năm trước. Bác sĩ Boris Hussein được mời đến cửa chị Thukho Patien đang bị chúng đau tiền. Nhưng bệnh nhân đã gây ấn tượng cho Sun vì là người đầu tiên ông mới được chứng kiến có thể chịu đựng sự đau đớn, sự bất định và khó thở, cộng thêm chứng đau tim mà không hề sợ hãi gì cả. Trường hợp thứ hai tuyệt đối và là trường hợp của chính bản thân ông khi bị ông bỏ lại trên con dốc trực tiếp vắng vẻ suốt 2 giờ đồng hồ, làm tăng thêm sự chắc chắn ông sẽ chết tại nơi đó. Tuy nhiên, anh vẫn nhớ đến trường hợp của Thukho Patien Rinpoche, và đó là một sự trấn an phi thường. Và đã bình phục, ngay sau đó, ông quyết định bày tỏ sự biết ơn của mình qua chương trình tặng thêm số tiền cũng được. Xin hứa sẽ tặng thêm số tương đương với bất kỳ món tiền cúng dường nào cho đến 100.000 đồng, và những ai cúng dường ngôi chùa 500 đồng hoặc hơn trước ngày 27 tháng 6 sẽ nhận được một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni như một món quà. Ngôi chùa được đặt tên là ngôi chùa ngàn vị Phật vì theo sự giảng dạy chúng ta đang ở trong một chu kỳ vĩ đại được gọi là thiện kiếp, kiếp mà 1.000 vị Phật sẽ xuất hiện, và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư trong số ngàn vị đó. Công trình xây dựng ngôi chùa bắt đầu từ năm 2011 và chỉ hoàn thành được phần nữa. Bản tin bên đây vừa chấm dứt, nhưng là một bước đời giá. Còn cung thỉnh xin trở lại điều hành phần còn lại. Chúng thỉnh xin.
Sa thú Hoàng Thái. Bản tin vừa rồi là chấm dứt cái chương trình Phật Pháp hôm nay. Xin chào tạm biệt Thi Tôn Đức Tăng.
Xin chào tạm biệt đại chúng.
Sa thú. Con tâm như thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con kính tri ân Thi Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn các chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Thế Huân Viên đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức để làm cho chương lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hạng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc thủ ân
đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn,
cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời cô Tịnh Hảo để xin nhận. Mời Tịnh Hảo hay là Quỳnh để xin nhầm nhé. Mô Bồ Tát.
Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Phú Tha Khama xin phép được đóng rung trong giờ giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Phú Tha Khama.